Tọa đàm 46. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi chiều chúng ta bàn về lời khai thị của Ấn Tổ, bao gồm cả lục độ vạn hạnh. Đêm nay chúng ta nói về tam học, là giới định huệ, thì có thể chúng ta cũng sẽ thấy hình như lời Tổ cũng bao gồm đến tam học luôn. Tại vì sao? Vì với pháp môn niệm Phật thì giới định huệ chính là tính nguyện hạnh. Tính tâm là cái giới quan trọng nhất của pháp môn niệm Phật. Người tu theo pháp môn niệm Phật mà lòng tin yếu ớt có thể gọi là người phá giới trong pháp môn niệm Phật. Tất cả sự thành tựu trong pháp môn niệm Phật đều khởi đầu bằng lòng tin. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói, một người niệm Phật tin chuyên cũng cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Công phu rất cao, nhưng chỉ cần một niệm nghi ngờ nhỏ trong tâm thì chỉ được sanh về nghi thành trên cõi cực lạc mà thôi, chứ không được nhập phẩm. Nghi thành trên cõi Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là mình cũng sanh vào hoa sen, nhưng mà hoa sen đó không có nở ra, không bay được lên không, không được tự tại, nó chỉ nằm dưới đất thôi. Và người ở trong hoa sen đó phải chịu cái ách nạn là 500 năm không nghe được pháp Phật, không nhìn được chư đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương. Nghĩa là một người dù niệm Phật rất tin chuyên, ngày ngày đều nguyện giảng sanh về tịnh độ, nhưng chỉ vì một niệm nghi ngờ nhỏ mà đành phải chịu cái nạn ở trong nghi thành. Chính vì vậy, niệm Phật đừng nên sơ ý, đừng chao đảo niềm tin mà bị oan uổng vô cùng. Một người hồi giờ không tu, nhưng khi gặp cơ duyên, gặp ban hộ niệm chẳng hạn, họ giới thiệu cho Tây Phương Cực Lạc thị giới, giới thiệu con đường giảng sanh, nếu người đó liền phát khởi niềm tin một cách vững vàng, tin tưởng kịp thời, người ta niệm Phật một ngày, hai ngày với tín nguyện hạnh đầy đủ, vậy mà được giáng sanh. Còn những người niệm Phật dù trải qua nhiều năm, nhiều tháng, nhưng còn nghi nghi ngờ ngờ, thì bị mất phần giáng sanh là chuyện bình thường. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, những người mà sanh vào nghi thành là những người có công phu rất cao, tha thiết nguyện giáng sanh, mà chỉ nghi ngờ một chút, phải chịu như vậy đấy. Còn ở đây chúng ta công phu chưa cao, mà còn nghi ngờ nữa, thì làm sao có khả năng giáng sanh? Tuy nhiên, chư vị cũng đừng nên nghĩ rằng sống trong nghi thành ở trên cõi Tây Phương là khổ sở lắm. Không đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, dù ở trong nghi thành, nhưng đời sống của người ở trong hoa sen ý vẫn còn sướng hơn vua cõi trời Dạ Ma Thiên đấy. Thế mới biết, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có sự khổ. Thật bất khả tư nghi, bất khả tư nghi. Giới rồi tới định. Hồi sáng mình nói đến cái định ở trong lục độ, bây giờ mình nói cái định trong tam học. Chính câu A-di-đà Phật bao quát cả chữ định trong tam học. Người niệm Phật định cái tâm của mình trong câu A-di-đà Phật, định hướng về là Tây Phương Cực Lạc. Tâm có chủ định, không được chao đảo tinh thần, thì đây là đại định đấy. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật gọi đây là chánh định. Người nào thực hiện được ý nguyện quyết lòng về Tây Phương Cực Lạc thì người đó đi vào chánh định, gọi là chánh định tụ. Sự thành tựu của chánh định này là nhất định chứng Ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chính vì thế, mấy ngày hôm nay mình khai thác ra mới thấy rằng năm khoa tịnh độ mà Hòa Thượng Tịnh Không đưa ra hình như được bao gồm trong lời khai thị của Ấn Tổ. Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ đều có trong đó luôn. Và đến nỗi thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát vẫn có thể dùng quy tắc tu học của Ấn Tổ để thực hiện. Chỉ khác nhau là 10 nguyện lớn của Đức Phổ Hiền hướng dẫn chư vị Pháp Thân Đại Sĩ hồi quy tịnh độ. Còn lời khai thị của Ấn Tổ thì hướng dẫn hàng phàm phu giảng sanh cực lạc. Về được tới Tây Phương tịnh độ thì trên dưới đều vẫn là một đời thành tựu. Đúng là một là tất cả là một. Chính vì điểm này mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, những người nào thực hiện pháp môn niệm Phật là thực hiện một pháp dựa qua hạnh tu của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu vị nào muốn biết Phổ Hiền Bồ Tát ở đâu thì hãy về cõi Tây Phương Cực Lạc thì biết liền. Ngài đang hướng dẫn thánh chúng ở đó tu tập bất khả tư nghị. Lời Phật dạy đời mạt pháp tịnh độ thành tựu, nghĩa là thời mạt pháp, con người phải thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ mới được thành tựu đạo giải thoát. Vậy thì nếu chư vị tới đây tu hành, nên biết y giáo phụng hành lời Phật dạy, thực hiện một đường đi vững chắc, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bên ngoài không mơ cầu hình tướng, trong tâm cần giữ vững câu Phật hiệu, thì chư vị đã đạt được cả thiền lẫn định rồi đấy. Hồi sáng nay mình nói qua, chư tổ gọi đây là đại định. Trong kinh Phật qua nói, nhiều vị Bồ Tát mà còn phải hồ nghi đến sự di diệu của pháp niệm Phật. Ấy vậy mà phàm phu như chúng ta lại tin vào câu A-di-đà Phật vững vàng, quyết định một đời này giảng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Thật quả là đại chủ định. Mấy ngày hôm nay mình thường nhắc nhở nhau rằng, từ bất cứ một vị trí nào, khi gặp được câu A-di-đà Phật, hãy nhân cơ hội này mà đi thẳng về Tây Phương, thì người đó một đời nhất định thành tựu đạo quả. Niềm tin không được chao đảo, niềm tin không được phân vân, niềm tin không được bữa có bữa không, và sự hành trì của chúng ta phải thẳng. Nghĩa là hãy có giờ rảnh thì niệm Phật, ngoài niệm Phật ra không niệm gì khác. Đây là pháp tu nhất hướng chuyên niệm mà Phật đã dạy cho chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ. Nếu có người nào cho rằng chúng ta phân biệt chấp trước, thì ta cũng biết trả lời thẳng thắn rằng ta không phân biệt chấp trước, mà ta nghe lời Phật dạy y giáo phụng hành. Ta áp dụng lời dạy của Phật, y pháp bất y nhân. Phật dạy nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ta nhất định cứ làm đúng theo lời Phật dạy. Vì biết phận mình, sanh tử phàm phu, tội chướng sâu nặng, ngoài con đường này không còn con đường nào khác để hy vọng được giải thoát, nên quyết định này không thể lay chuyển. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, tịnh niệm liên tục câu A-di-đà Phật, nhất định tâm này sẽ khai mở. Mình nghe theo Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, mình nghe theo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình nghe theo A-di-đà Phật dạy, Ngài phát thệ dẫu cho một chúng sanh tội chướng sâu nặng, khi gặp danh hiệu của Ngài hãy phát tâm tin tưởng, tâm tâm hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, niệm danh hiệu của Ngài cầu sanh về nước của Ngài. Dẫu cho 10 niệm mà không được giảng sanh, Ngài thề không thành Phật. Chắc chắn những lời kinh này chư vị đã thường nghe qua, giờ đây nghe lại để chúng ta củng cố cho vững niềm tin, củng cố cho vững pháp tu. Khi niềm tin vững vàng thì pháp tu không còn chao đảo, nghĩa là hình tướng bên ngoài không ảnh hưởng vào, bên trong nội tâm đã có chủ định. Ta đã thực hiện đầy đủ được câu ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm. Hay nói cách khác, ta đã có thiền định. Nếu trong cuộc sống này chưa kịp phát huệ, thì khi giảng sanh về Tây Phương nhất định chư vị cũng sẽ phát huệ thôi. Có người cũng tu hành theo Phật mà lại nói rằng giảng sanh về miền Cực Lạc chẳng qua là để hưởng nhàn một thời gian, chứ vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Lời nói sai lầm, lời nói sai kinh Phật, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Trong kinh Phật nói giảng sanh về Tây Phương thì một đời thành Phật, gọi là nhất sanh thành Phật. Xin đừng nói lời sai lầm mà mang tội phỉ báng Phật Pháp. Khi ta được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, chư đại hải chúng tới ôm chúng ta mừng vui nói: trời ơi, sao con giỏi dữ vậy, sao con có phước báo lớn dữ vậy. Hòa Thượng Tịnh Không có lần Ngài nói, khi vừa đến Tây Phương có vị Bồ Tát tới nói: trời ơi, chính ta nè, ta tu tới vô lượng kiếp rồi mới đến chỗ này, còn các vị sao mà giỏi quá vậy, một phàm phu tội chướng sâu nặng mà chỉ cần một đời giảng sanh đến đây luôn. Trên cõi Tây Phương chỉ có một đẳng vị là Bất Thối Bồ Tát. Trên cõi Hoa Nghiêm có tới 42 vị, tức 10 vị Bồ Tát bậc trụ, 10 vị Bồ Tát bậc hạnh, 10 vị Bồ Tát bậc hồi hướng, 10 vị Bồ Tát bậc địa, 1 vị Bồ Tát bậc đẳng giác, và 1 vị là diệu giác, tức là Phật. Còn 10 vị Bồ Tát bậc tính thì chưa vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Còn ở trên cõi Tây Phương chỉ có một vị là Bất Thối Bồ Tát. Giảng sanh về đó thì tay trong tay với Bồ Tát Bất Thối chuyển, gọi là Bồ Tát Bất Thối Di Bạn Lữ, thật là bất khả tư nghị. Xin thưa với chư vị, nếu thật sự tin tưởng vững vàng, không còn xao xuyến, thì thì chư vị niệm Phật là nhất định để cho một đời mình được giảng sanh thành đạo, chứ đừng niệm Phật cầu một chút phước báo gì đó nhé. Niệm Phật cầu một chút an lạc giả tạm nhé. Niệm Phật cầu một chút thanh tịnh tạm thời nhé. Niệm Phật cầu một chút chứng đắc gì đó nhé. Tất cả những thứ đó không cần thiết phải tìm cầu đâu. Xin thưa thẳng với chư vị rằng, nếu còn mơ cầu một chút hình tướng hảo quyền như vậy thì có thể bị mất giảng sanh đấy. Nhất định tín nguyện hạnh là giới định huệ, xin đừng ly ra. Có người nói, tôi niệm Phật để cho tâm tôi được an tịnh, cầu cho an tịnh làm chi, coi chừng sai đấy. Tại sao không cầu giảng sanh đi? Phàm phu mà cầu cho tâm an tịnh, coi chừng vạn kiếp sau chưa chắc gì được thanh tịnh. Cầu thanh tịnh mà không được thanh tịnh thì làm sao giảng sanh? Vậy thì trong lúc loạn động, hãy khởi cái tâm sám hối niệm Phật mà cầu về Tây Phương đi. Dùng cái tâm chí thành chí kính niệm Phật để cầu về Tây Phương đi chứ vị ơi. Nên nhớ, đừng cầu thanh tịnh thì tâm mới có thể thanh tịnh được. Ngài Tịnh Không nói buông xả ra thì mới được tự tại. Tự tại thì thoải mái. Người tự tại thoải mái là người sẽ được thanh tịnh đấy, chứ không phải cầu thanh tịnh là được thanh tịnh đâu. Nên nhớ như vậy, lời chư tổ nói đều có ý nghĩa sâu sắc trong đó. Tại sao Ngài cấm chúng ta không cầu tâm thanh tịnh? Tại vì cầu tâm thanh tịnh là vọng cầu, chứ không phải là chánh cầu đâu. Trong pháp niệm Phật, Phật chỉ cho phép chúng ta cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì chúng ta là phàm phu tục tử thì không bao giờ có thể thanh tịnh được cái tâm này đâu. Một người phàm phu mà cầu thanh tịnh là vọng cầu đấy. Chỉ có Phật Bồ Tát mới có tâm thanh tịnh. Không phải Phật Bồ Tát cầu theo cách cầu của Bồ Tát là vọng cầu đấy. Nên nhớ, thành ra tất cả những nguyên nhân từ bên ngoài đưa đến, chúng ta hãy coi nhẹ đi. Hãy để cho cái tâm thoải mái đi, thì tự nhiên ta đang đi trên đường thanh tịnh. Chính Đức Quán Thế Âm nói, người thành tâm chí thành niệm Phật thì chân tâm tự tánh của họ mở ra từng phần mà họ không hay. Tại sao không hay vậy? Tại vì là phàm phu trí huệ có thể mở ra, nhưng bên cạnh còn có nghiệp chướng tràn trề. Nghiệp chướng khi gặp duyên nó sẵn sàng hưng khởi lên mà che kín trí huệ lại. Cho nên giới là niềm tin. Định chính là định vào cầu A-di-đà Phật, định vào Tây Phương Cực Lạc. Định chính là có chủ định. Ai nói gì nói, ta nhất định không thay đổi gọi là định, chứ không phải là ngồi im liềm tìm cầu sự thanh tịnh là định. Định xong rồi tới huệ. Huệ từ đâu mà có? Từ câu A-di-đà Phật mà có. A-di-đà Phật là chân tâm tự tánh của chúng ta đấy. Khi được minh tâm kiến tánh thì ta có huệ. Chính nhờ niệm câu A-di-đà Phật làm cho chúng ta minh tâm kiến tánh đấy. Các vị trong thiền tông thường nói, trực chỉ nhân tâm minh tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ nhân tâm chính là niệm câu A-di-đà Phật. Ta niệm câu A-di-đà Phật là niệm thẳng chân tâm luôn. Chính vì thế thực hành pháp môn niệm Phật không còn có trước sau nữa. Nhân quả đồng thời rồi. Hãy lấy ngay cái nhân Phật mà tu hành thành quả Phật luôn đi chư vị ơi. Vô cùng tuyệt vời vô cùng. Không có sự di diệu nào có thể vượt qua pháp này được. Người khác còn đang trên con đường đi vào chân tâm, phải trải qua trùng trùng chướng nạn về kiến tư hoặc, về trần sa hoặc, phải phá từng phẩm vô minh hoặc. Đi con đường này phải trải qua vô lượng kiếp tu hành mới có hy vọng thành đạt. Còn ta là một phàm phu đang niệm Phật, là niệm thẳng chân tâm, làm cho chân tâm hiển lộ. Xin thưa với chư vị, hãy quyết lòng quyết dạ mà đi. Niệm một câu A-di-đà Phật là có đầy đủ giới định huệ, đưa ta về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam-mô A-di-đà Phật.